This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với chị Mỹ Liên trong phòng gửi âm. Hoàng Tính và Thanh Hùng xin được chào chị Mỹ Liên. Hôm nay chị có khỏe không chị Mỹ Liên?
Cảm ơn Hoàng Tính. Xin chào Hoàng Tính với Thanh Hùng. Chào tất cả các bạn thính giả nghe đài đã được gặp lại vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời như hôm nay.
Hôm nay chắc có lẽ là chị rất là bận rộn phải không chị?
Cũng sơ sơ em ngày mai lễ mà em.
Dạ đúng vậy.
Dạ vâng, Thanh Hùng mà xin kính chào quý thính giả và chào chị Mỹ Liên. Thì chương trình của hôm nay chúng ta chị em mình gặp nhau, mình đi chợ món gì ha chị Mỹ Liên ha?
Hôm nay mình nấu bò kho đi Thanh Hùng ha.
Dạ. Cái món này là ngon lắm đây.
Trước khi mình đi chợ đó thì chị cũng muốn nói với lại tất cả các anh chị, các bạn khán giả nghe đài, những người đã đến ủng hộ chương trình Hai Tiếng Đàn trong chiều chủ nhật vừa qua, sự có mặt của tất cả các anh chị và các bạn đã làm cho chương trình thành công. Nguyễn Thế Vinh có gửi nhờ tôi chuyển lời cảm ơn đến tất cả các anh chị, các bạn đã đóng góp để giúp một tay với Thế Vinh làm cho cái trường Hướng Dương càng ngày càng được tốt đẹp hơn. Và các cháu ở đó sẽ nhờ được sự đóng góp của tất cả mọi người thì các cháu sẽ trở thành những người có tương lai và hữu ích cho xã hội. Một lần nữa xin rất là cảm ơn các anh chị đã đến. Các anh chị đã ăn bánh da lợn và đi kiếm Mỹ Liên vì thấy bánh da lợn mà không thấy Mỹ Liên đâu. Rất là cảm ơn nếu mà hôm đó vì bận rộn một số công việc mà không gặp được các bạn, các anh chị trong chương trình thì chúng ta sẽ hẹn lại một dịp khác.
Dạ vâng, bữa đó mà tính đến nhưng mà được có đâu ăn bánh da lợn đâu, chắc bánh da lợn cũng ngon lắm hết chị ha.
Hết sớm chứ.
Và ngày hôm nay thì theo như Hoàng Tính được biết thì Thi Vinh và Đức Đạt cũng đang bên Cali rồi và có những cái show tiếp tục bên đó nữa để hầu một phần đóng góp cái phát triển cho cái ngôi trường mà Thế Vinh đang điều hành ở Việt Nam. Hy vọng là cũng sẽ rất là thành công hết chị ha.
Ở huyện Bến Cát, Bình Dương.
Dạ vâng, nhà mình cũng là
hiện một... bây giờ thì các đã có 80 mấy cháu vào đại học, vừa ở Sài Gòn, vừa ở Nhật, vừa ở Mỹ, vừa ở Úc. Ở tại trường các cháu học cấp 3 thì còn khoảng 55 cháu. Thì cứ mỗi năm vào dịp Tết thì Thế Vinh sẽ đi các tỉnh xa, vào những xã ấp xa để tìm các cháu mồ côi mà không có điều kiện ăn học thì Thế Vinh đem về trường để nuôi dạy các cháu.
Dạ vâng, và kính thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đến với chương trình Bếp Sài Gòn mà qua cái phần thực hiện của chị Mỹ Liên thì chúng tôi có được một cái thông báo gửi đến cho quý vị. Trong cái chương trình này thì chúng tôi sẽ thực hiện 40 phút từ 10 giờ cho đến 10 giờ 40 direct luôn nha, thưa quý vị, đi thẳng luôn, không quảng cáo gì hết. Thì nếu mà xong cái chương trình mà chị giới thiệu cái món ăn xong á, thì nếu mà quý vị nào có nhà ý muốn đóng góp trong chương trình thì quý vị cũng có thể gọi, đợi sau cái phần trình bày của chị Mỹ Liên thì chúng tôi sẽ đón tiếp quý vị. Để chúng ta sẽ làm cho chương trình nó đầy đủ hơn và nó direct hơn để cho quý vị khỏi có ngừng lại lúc nào nhiều nhé, thưa quý vị ha. Chị Mỹ Liên ơi, nghe chị nói là ngày hôm nay chúng ta sẽ làm bò kho của mình khó làm không chị?
Bò kho dễ làm nhưng mà làm cho ngon thì hơi khó xíu bò nhưng kho, mà không phải khó mà không có làm được. Nếu cỡ như tay nghề như Hoàng Tính hay Thanh Hùng là dư sức làm, thành ra các anh chị thính giả nghe đài mà biết nấu ăn rồi thì sẽ làm ngon. Hoặc là các anh chị, các bạn tham khảo thử coi cái cách làm của Mỹ Liên như cách làm của các anh chị có cái gì cần bổ sung thêm để cái nồi bò kho của mình sẽ ngon hơn cho gia đình và những buổi tiệc.
Dạ,
bây giờ mình đi chợ đi em ha.
Dạ. Chúng ta đi chợ nha ha. Bây giờ mình ghé Trường Nguyên đi chị. Rồi,
Trường Nguyên là bắp bò với gân bò là ngon mà rẻ nhất đó.
Bắp bò, gân bò ha.
Bắp bò với gân bò. Để nấu cái nồi bò kho đó, nếu mà chúng ta chỉ nấu ốc bò không đó thì cũng ngon. Nhưng mà có rất nhiều người mà tôi gặp đó thì đều thích ăn gân. Nhưng mà nếu mình kho một nồi bò kho chỉ gân không thì nồi bò kho không thể ngon được. Cho nên đó là chúng ta đi chợ thì chúng ta mua 3 bao bắp bò và 2 bao gân bò. Gân đó thì ở chợ Trường Nguyên họ có bán loại gân trắng và gân đỏ thì gân nào cũng được, hay hai thứ cũng được, tùy các anh chị và các bạn. Hoặc là có khi chợ nó chỉ còn một loại, cũng có khi chợ nó có cả hai loại thì các xin các bạn là mua cái nào cũng được, miễn mà còn nếu các anh chị hay các bạn chỉ thích kho bắp bò thì chúng ta mua bắp bò không mà không mua gân, như thế nào cũng được. Ở đây thì tôi không có nói nạm hay là những cái thứ cái khác, bởi vì nạm nhiều khi nó cái gân nó dính vào cái thịt á, thì khi chúng ta là nấu nồi bò kho mà chúng ta nấu chung với bắp á, thì nó không có mềm. Ở đây mình nấu bắp với gân thì mình nấu làm hai nồi khác nhau, và sau đó mình mới đổ vô để cho cái gân thời gian nấu nó nhiều hơn bắp. Ngoài gân bò với bắp bò thì chúng ta mua khoảng khoảng một bao rưỡi cho tới 2 bao cà rốt, rồi khoảng một củ cải trắng lớn lớn. Nếu mà các anh chị và các bạn nào mà cảm thấy không thích ăn củ cải trắng thì có thể mua cà rốt không, tại vì cũng không nhất thiết là chúng ta phải cả hai thứ. Cũng có những người không biết tại sao từ Việt Nam ngày xưa đó cho rằng ăn củ cải trắng là không có tốt, nhưng mà sau này thì người ta nhiều, rất là nhiều những cái chương trình hay là những cái bài viết người ta cho rằng ăn củ cải trắng rất có lợi cho sức khỏe. Cho nên đó là tùy theo các anh chị, nhất là các anh chị lớn, nếu mà không quen, không thích ăn củ cải trắng thì mình mua cà rốt không. Còn nếu thích thì mình mua cả hai. Rồi mình sẽ có nước dừa coco, hoặc là nước dừa hiệu gì cũng được, nước dừa tươi nha các anh chị. Nước dừa hiệu gì tùy các anh chị thích, ở nhà mình xài cái nào thì mình mua cái đó. Ngoài ra mình mua gói gia vị bò kho. Rồi mình cũng cần phải có một hộp cà nhỏ nhỏ. Mình cần có khoảng 3-4 bếp xả. Mình sẽ mua hành tỏi để mình bằm nhuyễn. Mình có muối, đường, bột nêm. Ở nhà thì chắc ai cũng có những cái gia vị này. Ngoài ra để ăn bò kho, thường là người ta ăn bánh mì, ăn kèm với bò kho, thì các anh chị nhớ mua bánh mì. Bánh mì thì nhiều anh chị thích ăn bánh mì kiểu Việt Nam. Cũng có nhiều anh chị thích ăn bánh mì baguette, thì nhà mình thích ăn cái nào mình mua cái đó. Ngoài ra cũng để ăn với bò kho thì cũng có gia đình thích ăn hủ tiếu. Thì nếu mà nấu hủ tiếu thì mình nấu nó nhiều nước hơn một chút xíu để có thể chan vô hủ tiếu, ăn hủ tiếu bò kho. Rau ăn kèm của cái món bò kho này thì mình có hai loại là rau ngò gai và húng quế. Không ăn mấy rau khác nha các anh chị. Ăn thường là người ta ăn kèm vài cọng ngò gai hoặc là vài cọng húng quế trong cái hủ tiếu. Hoặc bánh mì người ta cũng có thể ăn kèm ngò gai bỏ trong cái dĩa bò kho, rồi ăn kèm với lại bò kho bánh mì. Đi chợ đó là cần mua bao nhiêu đó thôi đó Thanh Hùng ơi.
Dạ
em,
vâng.
Đủ, nhà em chắc ở nhà có nhiều thứ lắm mà ha. Cái món này á, nếu mà có khi nhà mình có cả cà rốt, có cả nước dừa, rồi có cà, có sả, có tỏi, có hành. Ở nhà mình có gần đủ rồi đó, mình đi chợ mình mua bắp bò với lại gân bò là được rồi.
Dạ. Qua các cái món gia vị và những cái nguyên liệu cần thiết thì theo như Hùng với Hoàng Tính thấy là nói chung là phải đi chợ, là gì phải đi chợ cũng khá nhiều á. Dạ. Tiếp theo mình sẽ bắt
rồi
đầu nấu
đi chị chuẩn ha. Bị khi dạ. đã có những cái nguyên liệu đó rồi đó, thì cách làm của mình đó là bắp bò với lại, nếu mà mình nấu bằng nồi lớn, nhà mình đông hoặc là mình có khách thì mình nấu nhiều, có thể mua nhiều hơn. Còn nếu mà nhà mình ít người, mình có thể nấu ít hơn hoặc là chia làm hai lần để ăn. Thì tùy theo các anh chị và các bạn nấu như thế nào, bao nhiêu cho nó phù hợp với lại cái yêu cầu của mình. Thì cái bắp bò đó mình rửa sạch. Bao giờ thịt bò, thịt heo thì thường là mình cũng nhắc các anh chị với các bạn là mình mở một cái thau nước, nửa thau nước, xong rồi mình cho một muỗng muối và mình cho hai muỗng giấm vô, mình quậy đều rồi mình rửa cái gân bò với bắp bò. Hai cái này khi rửa xong các anh chị và các bạn để riêng ha. Rửa sạch bằng nước có pha giấm muối, sau đó rửa lại bằng nước không á, nước trắng đó, là hai lần nữa. Rồi các anh chị để trên rổ cho nó ráo. Các anh chị cắt bắp bò vừa miếng của mình ăn, gân cũng vậy, và để riêng. Hai, khi mình đã có hai cái rổ bắp và gân bò đã rửa sạch sẽ, đã cắt vừa miếng ăn, thì bây giờ chúng ta sẽ ướp. Trong ướp trong cái bò đó thì chúng ta có thế này. Mình có hành với tỏi băm nhuyễn. Tỏi nhiều hơn hành, bởi vì thịt bò bao giờ nó đi với tỏi thì nó cũng rất là thơm. Ngoài ra đó thì mình có cái gói gia vị mà bột bò kho đó. Thường là người ta bán gia vị bò kho thì mình để vô khoảng 2 muỗng canh cho hai loại này, tức là một bên 2 muỗng, một bên 1 muỗng. Rồi trước đây mình cũng có nói với các anh chị với các bạn là ở trong nhà mình có rượu mai quế lộ, tức mình ngâm gần có quế, đinh hương, vòi hương để mình xài cho mấy lần trước đó. Mình có nói rằng là để mình quay thịt quay rồi mình làm một số cái mình nấu, thì trong cái món này để mình cần một muỗng canh rượu mai quế lộ cho mỗi cái bắp bò với lại gân bò, mỗi thứ một muỗng. Thì nếu mà các anh chị và các bạn ở trong nhà không có sẵn rượu mai quế lộ thì các anh chị có thể nấu ướp vào đây một muỗng rượu để nấu ăn, rượu giống như ở Việt Nam là rượu đế vậy đó. Thì ở đây nó có nhiều hiệu bán ở các chợ Việt Nam, thì mình không có rượu mai quế lộ thì mình ướp một muỗng rượu vào trong gân bò và bắp bò. Ngoài ra thì mình cũng ướp một muỗng cà. Ở đây là tôi xin nói là thường á, là mình nấu ragu thì mình xài cà. Nhưng bò kho hay cà ri đó thì mình cũng nên ướp một muỗng cà vô thì nó rất là thơm ngon. Mỗi một cái phần bò với một lần gân đó thì mình ướp một muỗng canh đầy á, cái cà hộp. Rồi mình có cái lá thơm đó, thường là người ta bán kèm với lại bò kho hoặc người ta bán riêng đó, thì mình cho mỗi một cái phần ướp của mình khoảng một muỗng dung muỗng cà phê đó, muỗng dung cái lá thơm cho nó thơm. Ngoài những cái gia vị ở trên đó, thì mỗi một chúng ta ướp thêm một muỗng ngũ vị hương, tại vì trong cái bột nấu bò kho đó nó ít cái ngũ vị hương, cho nên mình ướp thêm cái ngũ vị hương thì cái nồi bò kho của mình nó dậy mùi, nó ngon hơn. Sau đó chúng ta ướp muối, đường, bột nêm, mọi thứ cỡ một muỗng canh. Và mỗi một cái vậy chúng ta cho một muỗng canh dầu ăn. Thường đó là dầu ăn nó có tác dụng làm cho những cái gia vị mình ướp trong thịt đó, nó thấm tốt hơn. Cho nên là mình ướp một muỗng canh dầu ăn. Khi ướp xong đó thì các anh chị và các bạn để ít nhất một giờ, hoặc nếu có điều kiện mình để trong ngăn mát, tủ lạnh nó một đêm là tốt nhất, ngày hôm sau mình nấu. Còn nếu mà mình muốn nấu liền thì mình để một giờ và để bên ngoài. Bây giờ đó, nấu bò kho thì nó có một cái điều hơi khó đó, là nếu mà mình nấu trong cái nồi và bắt trên cái bếp điện bình thường đó, thì bắp bò mình nấu 2 tiếng thì mới mềm và gân bò ít nhất là 3 tiếng mới mềm. Còn nếu mình nấu nồi áp suất, nếu mà nhà các anh chị và các bạn có nồi áp suất thì mình cũng phải nấu 2 lần riêng. Thứ nhất là mình nấu gân á, thì mình phi thơm, dầu với hành tỏi. Rồi mình cho cái gân bò mình đã ướp vào mình xào, cho nó săn lên, xào khoảng 10 phút. Sau đó mình cho nước dừa coco khoảng 2 lon. Rồi mình nấu trong nồi áp suất á. Thì cái cách nấu nồi áp suất á, khi mình đậy nồi áp suất rồi đó, khi van của nồi mà nó reo đó, thì mình tắt lửa để trên bếp. Mình để trên bếp thêm khoảng 10 phút nữa thì mình bắt xuống. Và mình để 5 phút cho van nó xì hết hơi rồi mình mở nồi ra. Thì mình đổ cái gân ra một cái nồi. Sau đó mình nấu cái bò bắp. Thì mình cũng xào. Rồi bỏ cái bắp vô mình nấu. Mình xào giống y như mình nấu gân vậy đó. Nhưng mà thời gian của bắp á, thì mình để nó trên bếp khoảng 5 phút thôi. Sau khi van nó sôi, van nó kêu rồi đó, thì mình để 5 phút rồi mình bắt xuống thì cái bắp nó mềm. Khi mình đã có, các anh chị và các bạn nếu mà mở ra mà thấy gân nó còn hơi cứng thì mình có thể nấu thêm một chút xíu. Nhưng mà cái cứng của gân đó, các anh chị lưu ý đó là mình lấy cái kéo mình cắt một xíu cái gân rồi mình ăn thử thì mình sẽ thấy là nó mềm. Cái gân á, nếu mà các anh chị nhìn ở trong nồi mà nhìn thấy nó rệu ra thì mình ăn hết ngon. Cái khéo của cái nồi bò kho đó là gân cũng vừa mềm mà bắp bò cũng vừa mềm, hai cái không cái nào bị rục thì ăn mới ngon. Nếu mà các anh chị nhìn bằng mắt, các anh chị rờ tay á, mà thấy nó rục ra thì ăn cũng không có ngon. Các anh chị cầm cái kéo cắt một chút xíu mà mình cắn mình nhai được thì coi như là gân đã mềm. Khi mình dồn hai thứ gân bò và bắp bò vô một cái nồi mình bắt lên cho nó sôi đó, thì mình bỏ cà rốt với củ cải trắng vô thì các anh chị có thể nêm nếm lại. Khi cà rốt với lại củ cải trắng nó vừa mềm đó thì các anh chị quậy một muỗng bột bắp với 1/2 chén nước cho vô cái nồi bò kho nó đang sôi, nhỏ lửa lại. Nếu mà các anh chị mà ăn với hủ tiếu đó, thì trong khi nấu đó thì mình cho nước hơi nhiều một chút xíu. Khi khi mà nấu, trước khi mình bỏ cà rốt với lại củ cải trắng vô thì các anh chị cho thêm nước dừa hoặc là cho thêm nước sôi như thế nào đó, để cái nồi của mình nó là nó đặc hơn, nó nhiều nước hơn. Còn nếu ăn với bánh mì á, nó sền sệt vừa phải thì chấm bánh mì ăn nó ngon hơn, nó không bị dư nước. Tôi nói lại ha, nếu mà mình ninh trên bếp thường đó thì gân cũng ninh riêng và bắp bò ninh riêng. Thì gân là ít nhất 3 giờ thì gân mới mềm và bắp thì 2 giờ. Nhưng mà nếu nấu nồi áp suất thì chúng ta có thời gian khoảng mỗi thứ khoảng 15 phút cho bắp bò và 20 phút cho gân bò. Vừa lúc nó sôi, vừa lúc mình để cho cái van nó hết nhiệt thì thời gian rất là lẹ.
Dạ,
hồi
chị.
Hồi nãy mình nói á, chị nói đó Thanh Hùng, chị nói có xả mà chị quên.
Đúng rồi, em tính hỏi này.
Mình đập dập mấy tép xả mình để trong thịt đó, rồi lúc mình xào thì mình bỏ vô mình nấu. Tại vì cái món đà bò kho này, cái đặc trưng của nó là thơm mùi xả. Và nó có mấy cái yêu cầu của cái nồi bò kho. Thứ nhất là mình bỏ bột bắp vô đó, mình đừng có để làm sao mà cho cái nồi bỏ nhiều quá thì cái nồi nó đặc khừ lại, ăn cũng không có ngon. Nếu mình không có chút xíu bột thì nó loãng, ăn cũng không có ngon. Thứ nhất, thứ hai đó là yêu cầu của một cái nồi bò kho mà nó ngon và sẽ được mọi người khen là cái bắp bò rất là vừa ăn. Tức là sắn là vừa ăn, không có bị mềm quá mà không có cứng quá thì cũng người ta ăn không có nổi. Mà nếu mà rụt quá thì nó ăn được nhưng mà nó mất ngon, kể cả gân lẫn bắp. Cho nên là các anh chị cố gắng là canh cái nồi bò kho như thế nào, chứ không phải là bắt lên đó rồi cứ để lửa. Có khi mình mở lửa số 1 thì thời gian nó khác, mà mình để lửa số 5 thì thời gian nó khác. Các anh chị nhớ canh làm sao cho nó vừa ăn thì mới ngon.
Dạ vâng.
Cái món bò kho này khi ăn á, thì mình không ăn với nước mắm hay nước tương ăn kèm nha các anh chị. Mình chỉ ăn muối ớt và mình ăn kèm với rau thì gồm có lá ngò gai và lá húng quế. Tức là mình có một chén muối ớt, mình để ví dụ mình khi mình nấu rồi mình chấm bánh mì mình thấy lạc, mình cho xíu muối ớt vô trong. Hoặc là khi mình múc bò kho lên cái tô hủ tiếu đó thì mình nêm một chút xíu muối ớt. Chứ còn các anh chị với các bạn đừng có lấy nước mắm chan vô hoặc là chan nước tương vô thì nó không có còn giữ được cái mùi ngon của cái bò kho mà mình tốn công rất là nhiều để mà nấu, vừa mềm vừa thơm ngon vừa hấp dẫn mà mình nêm nước mắm hay nước tương vô thì không có thể nào ăn ngon được. Thanh Hùng định hỏi chị cái gì?
Dạ không, nãy em tính hỏi chị cái chỗ xả, dạ mà chị đã nói rồi. Dạ nghe chị diễn tả cái món ăn này, cái cách nấu như vậy nè, sự thực ra nãy giờ là Hoàng Tính Thanh Đùng và nó rất là thèm. Tại vì nó
Hoàng
cái
Tính thường á, dạ. Là món ăn là Hoàng Tính thèm dữ lắm, bởi vậy hơi bị tròn.
Em đói quá gì vậy? Đói quá giờ bụng
đói
em
hình. Dạ
hình như nó còn hơn đánh lô tô nữa chị.
Đặt sôi ủng hộp.
Thưa quý vị, đó là cái phần trình bày của cái món được mang tên là bò kho. Quý vị có những cái liên quan thắc mắc trong cái món này, quý vị có thể gọi qua số điện thoại 817-8994-110, 817-8994-110 để đặt câu hỏi với chị Mỹ Liên ha. Hoặc là quý vị muốn yêu cầu chị Mỹ Liên thực hiện món gì trong cái chương trình Bếp Sài Gòn, quý vị cũng có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110. Chị có bổ túc thêm điều gì?
Hoàng Tính với Thanh Hùng biết không, cái cách nấu của chị đó,
yeah,
nó cũng hơi cổ điển. Tức là cái cách này chị làm theo hồi xưa những người lớn ở trong gia đình của chị làm như thế nào thì chị cũng làm theo như thế đó. Chị có chế biến ở hồi đó đó, chị nhớ là cũng có những lần ở trong nhà chị, ba chị nấu nó mềm thiệt mềm, nó ngon ghê lắm mà nó bị rục. Thì từ đó đó chị mới rút ra một cái điều, đó là không có thể là đổ hầm bà lằng vô hai ba thứ. Ví dụ mình có muốn kho nạm thì mình cũng không thể đổ nạm chung với gân để kho, mình phải làm riêng. Thì mình để mình canh làm sao cho cái thịt của mình nó vừa ăn thì mới ngon. Cho nên là sau này cũng có nhiều người làm rất là nhiều kiểu mà sửa đổi. Nhưng mà chị thì có lẽ chị cũng hơi lớn tuổi thì chị cũng bảo thủ, chị hay làm kiểu. Thành ra nếu mà đi làm kiểu mà xưa ông bà cha mẹ làm sao thì bây giờ mình làm vậy. Thành ra nếu mà những anh chị mà ăn cái kiểu hồi xưa mà trước năm 1975 mình ăn đó, thì bây giờ mình làm lại hoặc là ăn cái mà chị làm đó thì sẽ thấy cái mùi vị nó quen. Còn sau này ở đây đó, sau này có nhiều bạn hoặc là nấu sao cho nó phù hợp, hoặc là những lúc mà mình đến Mỹ mình chưa có đầy đủ gia vị đó thì chế biến ra thì cái mùi nó hơi khác chút xíu. Chị cũng không biết nó nói khác ở chỗ nào, nhưng mà chị vẫn thấy rằng nó không có đúng cái mùi mà chị hay nấu. Còn đối với lại các anh chị và các bạn thính giả đó, thì xin mời các anh chị và các bạn nếu có những món gì mà tôi đã cùng chia sẻ với các anh chị trên đài, các anh chị đã làm mà các anh chị thấy làm nó chưa có được, hoặc là làm mà thấy sau cái cách chỉ của tôi khó làm, hoặc là các anh chị có thắc mắc thêm cái gì, hoặc là cái gì nghe chưa rõ, cái gì mình làm chưa có đúng, thì các anh chị có thể hỏi lại, hoặc hỏi trực tiếp trên đài, hoặc là các anh chị gọi điện thoại hỏi, thì tôi cũng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để có thể trả lời cho các anh chị, để giúp các anh chị có thể làm được một món ăn ngon mà các anh chị đã bỏ công.
Dạ vâng, qua số điện thoại. Dạ vâng, qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi thêm, hay hoặc là quý vị có những cái cách nấu ngon hơn của món bò kho này, chúng tôi xin được mở rộng chương trình để mời quý vị cùng gọi qua số điện thoại 817-899-4110 nha thưa quý vị ha. Trở lại với lại cái món bò kho, thì em thấy là cái cách nấu của em nó cũng tự tự như chị, nhưng mà hôm nay em học thêm được một cái điều, đó là em về lần sau cũng phải chia ra hai phần, đó là mình nấu cái bắp bò,
nấu gân riêng,
nấu cái gân bò riêng, nấu bắp bò á, theo như chị chỉ cho em á, thì em lại học được đó là mình nấu riêng như vậy thì nó cũng sẽ dễ mềm hơn thưa quý vị. Bắp bò thì 2 tiếng nha thưa quý vị ha, gân bò thì 3 tiếng nếu mà chúng ta hầm bằng cái nồi thường thôi nha, chứ không phải cái nồi áp suất thì chắc có lẽ nó làm lẹ hơn, nhưng mà không hiểu sao, không biết là chị có thích nồi áp suất hay không, còn đối với em thì em không có thích nồi áp suất cho lắm, cho thì chị có thể là tại vì
mình... vì chị làm quen, còn có những người á khi mà nghe nó xì xì lên thì thấy hết hồn,
em hơi sợ
nó vừa xì và nó xì một chút xíu thì mình phải tắt lửa liền, không có để cho nó tại vì mình tắt lửa cái lò điện của mình hay cái lò ga của mình nó vẫn còn tiếp tục nóng, thì cái van cái nồi áp suất nó sẽ tiếp tục làm cho thịt của mình mềm chứ không cần mình mở lửa. Tức là bỏ vô nồi đậy nắp lại, sau khi xào nấu rồi bỏ vô nồi đậy nắp lại, thì khi nó sôi cái van nó kêu reo lên là mình tắt. Có lẽ là tại vì chị quen nấu từ hồi xưa ở Việt Nam nghèo lắm mà cũng ráng mua cái nồi áp suất của Liên Xô đó bạn tính. Rồi lâu làm riết rồi quen rồi. Bây giờ qua đây thì cũng mua cái nồi áp suất để làm, tại vì nó đỡ mất thời giờ dữ lắm. Khi mà mình nhắc xuống mình chờ cái van nó hết hơi đó là mình có thể làm cái chuyện khác một chút xíu, rồi mình mở ra là nó mềm rất là lẹ.
Cái nồi áp suất của
rất
người...
là nhiều các anh chị á, cô hoặc là các em á, đã mua cái nồi áp suất về mà sợ quá rồi cũng gác ở trên để ngoài gara không có xài, tại vì xài thì sợ, nhưng mà thật ra không có gì sợ hết. Tức là khi mình mở lửa nó vừa sôi, nó xì cái ga lên, đó là mình cứ tắt lửa rồi mình để yên đó 5 phút hoặc 10 phút tùy theo cái món mình nấu. Bắp bò thì mình để 5 phút là mình nhắc xuống, còn gân bò mình để 10 phút. Nó tiếp tục sôi trên đó thì nó làm mềm. Rất là dễ, và cũng không có gì nguy hiểm hết. Tại em không thích sôi. Chứ còn em nấu nên kia nó rất là mất thời gian, mà mình không có đủ thời giờ để mình làm những cái chuyện khác.
Rồi,
nói đi, em muốn nói ý kiến cái gì?
Dạ vâng, thưa chị Minh Liên, thì sự thực ra thì nghe chị nói về cái vấn đề mà nấu thì thưa quý thính giả, thì tùy theo cách của mỗi người nấu và cũng tùy theo cái điều kiện của mỗi gia đình đó, phải không chị? Có
đúng
người
rồi.
Thì do thời gian, rồi do cái yếu tố của công việc nữa, có người thì nấu bằng nồi áp suất, người thì nấu ở trên bếp thường, bếp của mình á, tức là. Nhưng mà Thanh Hùng nghĩ nếu mà chúng ta có điều kiện mà như cái món này mà nấu kiểu mà cho nó đã theo kiểu Việt Nam mình, theo kiểu mà truyền thống cổ điển của hồi xưa á, nếu ở bên đây mà mình có cái farm á chị ha, mình nấu bằng củi á vào trong cái nồi á, em thấy thích cái đó lắm, nấu cái đó
nấu
rất là
than, nấu than là được rồi, đừng có đòi hỏi tới củi. Than có thể mua được.
Đó là cái ý riêng của Thanh Hùng thôi ạ. Dạ vâng. Thưa
than
quý khán giả,
làm nhiều món ngon đó, không phải riêng món này. Em bò nướng lá lốt em để lên lửa than em nướng nha, bò nướng mỡ chài em để lên lửa than em nướng nha. Em ướp thịt rồi em để lửa than em nướng, em ăn cơm tấm bì chả, sườn bì chả là nó ngon dữ.
Trời ơi, ngon dữ
sợ
lắm.
Nhưng mà đúng có thời giờ thôi. Thật ra là để lên lửa than nướng cái gì cũng ngon hơn rất nhiều. Nướng cái đùi gà cũng ngon, nướng cái miếng thịt bò cũng ngon, và thịt heo cũng ngon, cái gì cũng ngon hết em.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, thì ngay từ bây giờ thì quý thính giả có những cái...
Hôm nay chắc quý thính giả cũng đi ăn lễ, đi chơi lễ nhiều lắm đó em.
Dạ, nhưng mà cũng rất mong quý thính giả gọi điện thoại vào để góp ý hoặc là có những cái món ăn mà ngon, vân vân. Thì cùng với chương trình, cùng chị Mỹ Liên chúng ta đưa ra để mà cùng biết để sau này mình nấu, để mời cùng gia đình mình thưởng thức, phải không chị?
Có nhiều thính giả đó, nghe chương trình mà đang lái xe, rồi không có thể nào gọi được, không có thể, cũng không dừng xe, tại vì trễ giờ đi làm thì trễ giờ không dừng xe, hoặc là nhất là mấy anh chị làm neo thì thứ bảy là ngày chính đã có dừng xe cho mẹ hỏi. Rồi khi các anh chị đến tiệm là lúc nào cũng gọi cho chị, rất là nhiều anh chị là đến tiệm rồi mới gọi, tại vì đa số là giờ này là đang lái xe trên đường. Còn các cô bác mà ở nhà đó thì nhiều khi nghe rồi cũng không có, không biết làm sao mà cũng không gọi, rồi đợi tới con cháu về mới kêu gọi. Nếu mà các anh chị cô bác nào rảnh và đang tiện thì xin trao đổi thêm về cái món bò kho.
Dạ vâng, thưa quý vị, 817-899-4110 ha. Trong khi mà chờ đợi quý vị, chắc có lẽ là chúng ta cũng bàn thêm cái vấn đề của cái nồi bò kho này. Nếu mà chúng ta mà muốn là ăn bánh mì thì chúng ta thường thì em lại thích ăn cái bánh mì mà bánh mì xốp xốp mà của Sài Gòn Deli mà có quảng cáo trên đài mình đó thưa chị. Đó thì cũng
cũng nhiều người thích.
Dạ, ở Arlington cũng có, rồi Fort Worth, rồi ở Garland mình, trời vô mua ổ bánh mì cũng hơi cực khổ à, đông người sắp hàng lắm, mà bánh mì đó cũng rất là ngon. Còn nếu mà nói về, nếu mà mình ăn hủ tiếu hay hoặc là mình ăn mì thì thường thì chỉ có một cái hiệu nào hoặc là cái cách làm nào để mà chúng ta có cái hủ tiếu cho mì nó ngon không thưa chị? Nhưng mà chắc có lẽ là trước khi mà chúng ta mà trả lời câu hỏi này thì chúng ta có được một vị thính giả trên đường line nha chị ha.
Dạ alo, dạ xin mời vị thính giả.
À, vì tôi đang lái xe thành thử ra tôi không có nghe hết được, cho xin cái số điện thoại của chị nhé.
Dạ vâng, số điện thoại của chị Mỹ Liên, nếu chút xíu nữa sau chương trình Hòa Tính cũng sẽ gửi đến, nhưng bây giờ Hòa Tính xin được đọc, nếu mà anh có thể anh ghi được 214 385 7611 nhân anh ha.
7611 anh... được ghi được rồi. Cảm ơn nhiều lắm.
Dạ, dạ cảm ơn anh.
Dạ cảm ơn anh. Khi nào anh gọi thì tôi sẽ sắp xếp nói chuyện, nếu tôi bận thì tôi sẽ gọi lại cho anh. Cảm ơn anh.
Vâng.
Dạ, nhưng mà ngày hôm nay thì chị rất là bận lắm. Anh có việc anh gọi đi, anh bỏ lại cái tên, cái lời nhắn ha. Rồi chị Mỹ Liên, chị cũng sẽ gọi lại anh sớm nhất.
Sau 6 giờ chiều là có thể gọi được.
Dạ. Dạ, sau 6 giờ chiều anh cũng có thể anh gọi lại ha. Hay hoặc là anh cần kíp lắm thì anh cứ nhắn vô trong cái message của chị á ha. Thì chị Mỹ Liên sẽ trả lời nha anh. Cảm ơn anh đã tham gia trong chương trình. Dạ vâng. Dạ vâng. Chị có cái cách nào mà chị mua hủ tiếu, mua mì, cái hiệu nào ngon, hay hoặc là cái cách luộc của chị hủ tiếu, mì mà nó vừa dai, nó vừa ngon không chị?
Nhưng mà hủ tiếu đó thì thường chị cũng thường xài cái gói phở tươi thôi. Rồi nếu mà ăn mà muốn ngon đó, mình phải bắt cái nồi nước, lúc mà mọi người chuẩn bị ăn rồi đó, em bắt cái nồi nước sôi. Em có cái vợt mà trụng mì, trụng hủ tiếu đó, thì em trụng từng tô. Em trụng trong nước sôi, rồi em có cái thao nước lạnh, em trụng lại, rồi em để vô cái thao nồi nước sôi một cái nữa, là em để ra cái tô thì nó ngon hơn. Còn thường á chị thấy trong các gia đình á, mình không có thời giờ cho nên khui hai cái gói hủ tiếu ra, hay hai gói bánh phở gì đó ra, xong rồi bắt cái nồi nước sôi đổ vô, xong đổ ra cái rổ. Đây cái mình lấy mình giờ từng cái tô thì thật ra ăn làm như vậy cũng được, nhưng mà cái bánh nó không có được dai lắm mà nó hơi bị gãy. Đó là hủ tiếu. Còn mì thì em mua mấy cái loại mì tươi á, tính quan tính. Mấy cái loại mì tươi cũng ngon, hay là mì khô thì chị hay mua mì khô của Việt Nam mà nhập qua đây đó.
Mì trứng gà hả chị?
Mì trứng gà đó, chị hay mua mì đó. Chị xào hoặc là chị ăn. Thật ra đó, tại vì mình mua cái đó thì để sẵn trong nhà nó tiện hơn. Còn mì tươi á, em chỉ để có thời gian thôi. Ví dụ như ngày mai định ăn mà hôm nay đi chợ thì mua mì tươi, nó tốt. Mình về mình trụng mình ăn liền. Còn nếu em để lâu thì nó bị hư. Còn nếu mình có mì khô trong nhà thì mình để được lâu. Có khi mình ăn đâu có hết một gói, mình ăn chừng 1/3 gói thì mình để lại vẫn được. Nhưng mà nếu mà mình trụng bằng cách là mình có một cái nồi nước sôi, rồi mình có cái thau nước lạnh mình trụng giống như mấy xe mì ở Việt Nam, người ta trụng nó bằng kính từng tô từng tô, thì mình ăn bao giờ nó cũng ngon, cái ngon hơn. Tới em vừa trụng đổ ra cái tô, em múc bò kho đang sôi sùng sục vậy đó, em bỏ hành giờ lên, rồi em múc bò kho lên, em bỏ vài cái cọng ngò gai, vài cọng lá quế vô, rồi em có một cái chén muối ớt, có một miếng chanh nữa, hồi nãy chị nói thiếu rồi đó, chén muối ớt có một chút, có một miếng chanh. Đúng, thì mình nặng vô là mình ăn rất là ngon.
Nói
mà trụng tới đâu ăn tới đó thì nó ngon hơn nhiều so với lại sổ một gói ra trụng xong rồi đổ ra một cái rổ. Mà thật ra ít thời giờ đó, là nhà đông người á thì thường đó là hay làm, ít có ai làm từng tô từng tô. Thường là làm đổ ra cái rổ. Chị thấy mấy cô em rồi mấy bà chị gì, bà con cô bác gì ở đây ai cũng làm vậy hết trơn á, ai cũng làm đổ ra cái rổ. Thì ví dụ chừng 10 phút sau, 15 phút sau là nó có thể bị khô, nó khi mà nó hết nước rồi đó thì nó bị dính lại, cái em bẻ ra. Em lấy em múc, em bóc một nắm cho vừa với cái tô á, thì thế nào nó cũng bị gãy và nó bớt dai ngon.
Dạ vâng, đó là những cái cách như là cái mẹo nha tôi quý vị ha, để chúng ta có được
thì cái gì ngon nó cũng có giá hết Hoàng Tính hả?
Đúng
giá về thời gian rồi giá về chất lượng. Cái gì cũng vậy thôi.
Nói chung là mình phải bỏ công ra thời gian ra mình nấu á chị ha.
Đúng rồi.
Giờ nó mất nhiều
nếu
thời gian.
Nếu muốn được vợ khen á thì Thanh Hùng, ví dụ như được vợ khen thì mình cẩn thận, vợ ví dụ như chồng về trước rồi làm thì vợ về tới á thì mới bắt đầu trụng. Em anh nấu xong rồi nè, ăn đi em thì chắc chắn là ngon hơn thôi. Còn trụng để sẵn cái rổ đó, anh làm rồi đó em xuống em múc ăn đi thì nó bớt ngon hơn. Đại khái vậy cũng
Mà nếu mà làm được điều đó là cái điểm uy tín cao lắm chị ha.
Lên. Điểm được chấm cao lắm.
Dạ. Thưa chị, cho mình trở lại cái món bò kho thì tại vì Hùng cũng chưa biết á, tại Hùng xin phép hỏi chị là cái mỗi phần mà ướp như vậy, trong quá trình mình ướp nó cho một muỗng lá thơm, cái loại lá thơm đó là loại gì chị ha?
Cái lá thơm thì ở chị thấy là ở không biết ở Mễ có không, nhưng ở Việt Nam thường người ta bán kèm ở trong cái gói gia vị ướp vào kho, hoặc là người ta bán một cái gói lá thơm riêng. Em đến những cái chợ Việt Nam mà em thấy nó trong cái bao, cái lá nó khô đó. Và cái lá đó là lá thơm để nấu bò kho hay cà ri. Ragu thì không bỏ lá này ha. Còn bò kho với cà ri thì mình bỏ. Ở nhà chị có trồng cái cây cà ri tươi. Nếu mà nấu cà ri xong rồi trước khi mình nhắc xuống đó, mình hái mấy cái lá cà ri tươi đó, mình rửa sạch sẽ, mình bỏ vô giống như mình bỏ ngò vô nồi canh đó. Thì nó có cái mùi thơm đặc trưng rất là ngon. Thì mùa đông á là chị hái hết, chị rửa sạch sẽ, chị để ráo rồi chị để vô freezer để xài từ từ. Còn mùa này á là chị có cái cây ngay nhà đó thì lúc nào chị cũng hái lá tươi chị để vô thì rất là thơm.
Nghe chị diễn tả là thấy ngon, là thơm mà. Mà tưởng tượng cái tô bò kho vừa nấu xong xuôi đem ra thì sở thích của Hùng rồi đó là bánh mì, mà gặp bánh mì Sài Gòn Đại Ly.
Bánh mì cho thiệt là giòn.
Dạ, nó giòn.
Bánh mì Đại Ly buổi sáng thì buổi chiều trước khi mình ăn mình để trong cái lò nướng chút xíu thì bánh mì nó rất là giòn. Rồi chấm vô ăn là thôi, không có chê được.
Nói chung là làm sao để cho nó giòn á, mình đem ra mình chấm xuống cái cảm giác mà đưa vào hai hàm răng á, nó cắn nhà rộp, cộng với cái gân đó chị ha, nó hơi sực, đừng có mềm lắm, sực thôi.
Tức là nhai nó vừa phải là rất là ngon. Bởi vì chị hay nhắc đi nhắc lại, thường đó là chị thấy bị cái phốt là chị đến rất là nhiều nhà ăn á, thì thấy cái phốt là một á, là cái gân nó nấu chung với lại bắp á, thì cái gân nó còn cứng, còn hễ mà để cái gân nó mềm thì cái thịt bắp á, nó rệu ra rồi. Nhiều người nói mềm ăn ngon, nhưng thật ra mềm ăn ngay cả giò heo cũng vậy em. Khi mà em làm cái món gì có giò heo mà em làm nó rệu ra, ăn đâu có ngon. Nó vừa mềm thôi thì em ăn em sẽ thấy rất là ngon. Mặc dù ăn nó không tốt cho sức khỏe thiệt, nhưng mà lâu lâu mà ăn một cục giò mà ăn được cái giò nó vừa mềm thôi thì nó sẽ rất là ngon.
Và bây giờ thì chương trình của chúng ta cũng không còn nhiều nữa thưa quý vị, cũng như là chị Minh Liên hôm nay đi qua tính Thanh Hùng, cảm ơn quý vị đã đến với chương trình này, cũng như là chúng ta cùng thực hành cái món bò kho. Cảm ơn chị Minh Liên đã nhín chút thời gian, biết rằng là ngày hôm nay chị rất là bận rộn với những cái order của khách hàng, nhưng chị cũng nhín chút thời gian đến với chương trình để gửi đến cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta cái món được mang tên là món bò kho. Thì Hòa Tính xin lặp lại một lần nữa, nếu quý vị có những liên quan quan thắc mắc về những cái món ăn không tiện chia sẻ trong cái chương trình ngày hôm nay, hoặc là nhờ sự giúp đỡ của chị Mỹ Liên những cái món ăn ngon, quý vị có thể gọi qua số điện thoại 214-385-7611 nha thưa quý vị, 214-385-7611, thì chị Mỹ Liên cố gắng tôi sẽ sắp xếp gửi đến cho quý vị những cái yêu cầu và những cái trả lời thỏa đáng cho quý vị qua số điện thoại 214-385-7611. Cảm ơn chị Mỹ Liên rất là nhiều. Chúc
không
chị
phải
khỏe
là
khỏe.
Chỉ món bò kho thôi mà các anh chị cần đi chợ muốn ăn một cái món gì đó mà cái món mình ít làm thì nhiều khi mình cũng sợ rằng làm nó bể. Thì các anh chị có thể gọi rồi tôi cũng sẵn sàng trao đổi với các anh chị để mình đi nên mua những cái gì và những cái cơ bản nấu để cho bảo đảm ngon của cái món gì. Nếu đó là món mà tôi biết thì cũng sẵn sàng trao đổi với các anh chị. Xin cảm ơn các anh chị đã để thời giờ nghe chương trình của chúng tôi. Hẹn gặp lại lần tới. Chúc Hoàng Tính với Thanh Hùng một cuối tuần vui vẻ và ngày lễ thì đầm ấm với gia đình ha.
Dạ vâng, cảm ơn chị Mỹ Liên rất là nhiều. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với món bò kho.